Mưa không còn rơi thành hạt, nó trút xuống như một tấm rèm nặng, che khuất đèn trên bờ kè. Trong phòng trực, bản đồ cư trú sống nhấp nháy từng điểm. Một số điểm chuyển từ vàng sang đỏ, một số điện thoại không gọi được. An không cho ai dùng từ mất liên lạc nếu chưa có người đi xác minh. Điểm 73, Hà nói, nhà bà Năm và cháu gái. Đèn nháy 3 lần nhưng không bắt máy. Duy kéo áo phao, tôi đi. An nhìn màn hình dòng chảy, không đi thẳng. Đường thẳng nhanh hơn. Và có xoáy sau trụ cầu, nước từ khe phía đông đang ép vào đó. Duy chỉ vào con đường vòng, vòng mất 10 phút. Đổi lại con đường quay về. Đội cứu hộ đã quen với mệnh lệnh ngắn, nhưng lần này Duy không lập tức quay đi. Anh nhìn sơ đồ, rồi hỏi, ai giữ thuyền yểm trợ? Bè cá của ông Sáu. Ông ấy không phải đội cứu hộ. Không ai tự nhiên là đội cứu hộ, chúng ta phải biết họ được giao gì, khi nào rút, và ai chịu trách nhiệm. Duy gọi ông Sáu, người đàn ông đáp qua tiếng mưa, bảo mình có hai máy nổ và một người cháu biết luồng nước. An yêu cầu ông không vào vùng đỏ nếu không có tín hiệu từ thuyền chính. Ông Sáu hỏi nếu đội chính không quay ra thì sao? Ông không đi cứu người một mình, An nói. Ông giữ tuyến rút và báo tọa độ. Quyền của ông là từ chối nếu dòng vượt mốc này. Không ai được ép ông chứng minh lòng dũng cảm. Một khoảng im lặng, rồi ông Sáu nói, được, tôi giữ tuyến. Duy nhìn An, lần này không phản đối. Hai thuyền rời bến, đèn trên áo phao của đội chính nhấp nháy màu trắng. Bè của ông Sáu giữ phía ngoài, đèn xanh báo vị trí. An ở phòng trực, cập nhật dòng chảy từng 3 phút. Hà ngồi bên cạnh, đọc lại tên các điểm không có giấy tờ và nhắc người phụ trách của từng cụm. Điểm 73 đã mở cửa, Hà nói. An thấy trên camera một bóng người nhỏ được bế qua sân. Bà Năm đi sau, một tay giữ cửa. Nhưng khi đội cứu hộ tới cổng, một cây gỗ trôi va vào hàng rào. Thuyền phải lùi, dòng nước đổi hướng. Duy, không tiếp cận từ phía nam, An gọi bộ đàm, lùi 10 mét, vòng qua bờ tường. Nhìn thấy. Không, anh chưa nhìn thấy xoáy. Nó nằm dưới lớp bọt. Giọng Duy thấp đi, rõ. Anh làm theo, chiếc thuyền trượt ngang qua bức tường, tránh được vùng nước xoáy. Một người trong đội dùng móc kéo cánh cửa. Đứa trẻ được đưa lên trước, rồi đến bà Năm. Đèn xanh của ông Sáu giữ đúng vị trí, không áp sát nhưng đủ gần để chiếu đường. Khi cả hai người lên thuyền, Duy báo rút. An nhìn bản đồ và thấy tuyến vòng qua cầu đã bị sạt một đoạn. Dừng tại mốc 19, cô nói, đường cũ không còn. Chúng tôi đang ở giữa hồ. Vậy đi vào lạch phía tây, tôi sẽ mở đèn dẫn đường. Lạch đó hẹp, kinh đáy ổn định hơn. Duy không nói gì, anh chuyển hướng,